Những gì Teresa báo trước với Văn, nay mai cũng xảy đến. Ở nhà xứ, không khí ngày càng ngột ngạt, và Văn là người đầu tiên bị làm khó dễ. Đây là sự việc. Trong tình thế khó khăn bấy giờ, lấy cớ củi quế gạo châu, các bà mụ dòng Đa Minh áp dụng chế độ phân phối hạn định, nhất là trong việc ăn uống. Đúng ra cũng không có gì quá đáng, vì là thời kỳ chiến tranh năm 1943. Nhưng các bà mụ đã lợi dụng thời cơ để hành hạ những đứa trẻ đang tập tu. Đứa nào cũng thiếu ăn, đói lên đói xuống. Hiến, bạn của Văn, vì quá đói đã bỏ đi. Vì vậy, Văn can đảm đến gặp cha Mai Dê, nhân danh tất cả các bạn trình bày mọi lẽ với người. Lần đầu, với thái độ rất khoan hậu, người chăm chú nghe Văn trình bày. Nhưng mọi việc cũng vẫn thế, không mãi mai thay đổi. Văn lại nài xin nhiều lần và thẳng thắn đặt cho Mai Dê trước trách nhiệm của người. Bị quấy nhiễu hoài, cha Mai Dê lấy làm khó chịu, không muốn nghe Văn nói nữa. Trái lại, người cho bọn trẻ là lũ hay phàn nàn, hỡi chút là khiếu nại, kiếm chuyện. Văn kiên nhẫn giữ vững lập trường, bất chấp lý lẽ và thái độ cứng rắn của cha xứ. Sau đây là cuộc đối thoại tay đôi hơi lạ lùng. Con nói khó nghe quá. Từ ngày làm cha, cha chưa bao giờ nghe một đứa con thiêng liêng nào nói những điều cứng cổ như con. Cha cho con biết một lần nữa rằng con rất kiêu ngạo. Văn đáp, vâng, con nhìn nhận mình như thế, và vì đó con chắc không thể đi tu dòng Đa Minh được. Nếu con muốn, thì thế nào cũng tu được. Văn đáp, con không thể muốn được, đang khi con thấy trong dòng chỉ có những ông thánh không biết ăn, để râu rậm, cạo đầu trọc lóc như cha. Con thấy con không thể nên thánh bằng những cách ấy. Con chỉ có thể nên thánh bằng cách ăn ở đúng với một con người mà Chúa đã an bài. Con cần phải ăn no, phải tắm rửa, cạo râu sạch sẽ và giữ gìn thân thể cho có điều độ. Nếu khi con đã theo đúng những luật lệ ấy mà còn ốm đau, con chấp nhận đó là ơn riêng Chúa ban, một thánh giá Chúa gửi đến, và con vui chịu một cách bằng lòng vì yêu mến Chúa. Một ông thánh ăn bẩn, ở bẩn, để sinh bệnh ra, nằm trên giường rên hừ hừ, rồi bảo vui chịu vì thánh ý Chúa, cũng kể là một ông thánh kỳ ngộ, và chắc Chúa có thể vui được chăng khi nghe gán cái bệnh ấy là do ý Chúa định liệu. Phần con cũng biết rằng con sẽ không thể ở đây lâu được nữa. Con cũng ước ao cái số phận được đi như mấy anh em trước, và con trông cậy thế nào rồi cha cũng cho phép con đi. Cha Mai Dê lắc đầu và bảo, bây giờ cha mới rõ, con là đứa kiêu ngạo mà đã giả hình nhân đức để lừa gạt cha. Thôi, từ nay cha không tin con trong bất cứ một công việc gì nữa. Được. Con muốn đi đâu thì đi, trong nhà cha không bao giờ chịu để cho có kẻ giả hình. Lần lần, người ta bãi miễn các chức vụ trong nhà của Văn, và người ta tìm mọi cách để ức hiếp đàn áp Văn. Sau cùng, đầu tháng 6 năm 1943, tình thế cởi mở, Văn bị bắt buộc cạo đầu, Văn phản đối kịch liệt và nhất định giữ nguyên đầu tóc của mình. Cha Mai Dê nổi gió, bắt Văn phải lập tức cuốn gói. Tao đuổi mày. Mày nghe rõ chưa, thằng khốn nạn? Tao đuổi mày để khỏi lôi thôi với mày.